Thứ hai tuần 18 mùa thường niên.
Tranh cãi với ngôn sứ Khananza. Sách ngôn sứ Jeremiah chương 28.
Cũng năm ấy vào đầu triều Sidkijahu vua Juda, hồi tháng 5, năm thứ tư, ngôn sứ Khananza, con ông Azua người Gibbon, nói với tôi trong nhà Đức Chúa, trước mặt các tư tế và toàn dân rằng: Đức Chúa các đạo binh Thiên Chúa Israel phán như sau: Ta sẽ bẻ gãy ách của vua Babylon. Còn 2 năm nữa, ta sẽ đem về nơi này mọi đồ dùng trong nhà Đức Chúa mà Nabucodonosor, vua Babylon, đã lấy ra khỏi nơi này, đưa sang Babylon. Cả Jeconja, con của Jehoiakim vua Juda, và tất cả những người Juda bị lưu đày sang Babylon, chính ta sẽ dẫn chúng về nơi đây. Sấm ngôn của Đức Chúa, vì ta bẻ gãy ách của vua Babylon. Bấy giờ ngôn sứ Jeremiah trả lời ngôn sứ Khananza trước mặt các tư tế và toàn dân đang đứng trong nhà Đức Chúa. Ngôn sứ Jeremiah nói: Amen. Ước gì Đức Chúa làm như thế, ước gì người thực hiện các điều ông vừa tuyên sấm và đưa các đồ dùng trong nhà Đức Chúa cũng như tất cả những người lưu đày từ Babylon trở lại nơi này. Nhưng xin ông lưu ý đến lời tôi sắp nói cho ông và cho toàn dân nghe đây. Các ngôn sứ có trước tôi và ông từ ngàn xưa đã tuyên sấm về nhiều xứ sở và vương quốc hùng mạnh, là sẽ có chiến tranh, tai ương và ôn dịch. Còn ngôn sứ nào tuyên sấm có bình an, thì chỉ khi nào lời ngôn sứ ấy ứng nghiệm, ông mới được nhìn nhận là ngôn sứ Đức Chúa sai đến thật sự. Bấy giờ ngôn sứ Khananza tháo cái gông ra khỏi cổ ngôn sứ Jeremiah và bẻ gãy. Rồi ông Khananza nói trước mặt toàn dân rằng: Đức Chúa phán như sau: Cũng giống như thế, 2 năm nữa ta sẽ bẻ gãy cái ách của Nabucodonosor vua Babylon, không còn để nó đè trên cổ mọi dân tộc. Sau đó ngôn sứ Jeremiah bỏ đi. Nhưng sau khi ngôn sứ Khananza bẻ gãy cái gông mà ông đã tháo ra khỏi cổ ngôn sứ Jeremiah, có lời Đức Chúa phán với ông Jeremiah rằng: Hãy đi nói với Khananza. Đức Chúa phán như sau: Ngươi đã bẻ gãy những cái gông bằng gỗ, thì hãy làm những cái gông bằng sắt thế vào. Quả thật Đức Chúa các đạo binh Thiên Chúa Israel phán như sau: Ta sẽ quàng một cái ách bằng sắt vào cổ tất cả các dân tộc này, khiến chúng phải làm tôi Nabucodonosor vua Babylon, và chúng sẽ làm tôi nó. Ngay cả những giống vật ngoài đồng ta cũng giao cho nó. Khi ấy ngôn sứ Jeremiah nói với ngôn sứ Khananza: Ông Khananza, hãy nghe đây, Đức Chúa chẳng hề sai ông, thế mà ông lại làm cho dân này tin vào điều dối trá. Bởi thế Đức Chúa phán như sau: Này, ta sẽ bứng ngươi ra khỏi mặt đất. Ngay năm nay ngươi sẽ phải chết vì ngươi đã hô hào nổi loạn chống Đức Chúa. Ngôn sứ Khananza đã chết vào tháng 7 năm ấy.
Đức Giêsu đi trên mặt nước. Matthew chương 14.
Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: Ma đấy! Và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông: Cứ yên tâm, chính thầy đây đừng sợ. Ông Phêrô liền thưa với người: Thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài. Đức Giêsu bảo: Cứ đến. ông Phêrô từ trên thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ. Và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với." Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy? Sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa." Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền vào Gennesaret. Dân địa phương nhận ra Đức Giêsu liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với người. Họ nài xin người cho họ chỉ sờ vào tua áo của người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi.
Tin về cái chết của Gioan Tẩy Giả là một nhắc nhở cho Đức Giêsu về số phận tương tự của một ngôn sứ đang chờ đợi Ngài. Đức Giêsu cùng với môn đệ rút lui khỏi đó, đi thuyền đến một chỗ vắng. Ngài không muốn đối đầu với kẻ thù khi giờ của Ngài chưa đến. Nhưng lạ thay, chỗ vắng này lại bất ngờ biến thành chỗ đông người. Khi người ta kéo nhau đi bộ mà đến trước nơi Ngài sắp đến. Ra khỏi thuyền, Ngài đã thấy họ ở đó rồi. Chắc họ vui vì họ đi bộ mà nhanh hơn người chèo thuyền. Còn Đức Giêsu thấy họ thì chạnh lòng thương. Dù kế hoạch đi lánh mặt ở chỗ vắng của Ngài bị vỡ. Khi môn đệ xin thầy giải tán đám đông để họ đi mua thức ăn cho đỡ đói, Ngài bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn." Hẳn là họ đã hết sức bối rối trước mệnh lệnh khó hiểu này. Làm sao chuyện đó xảy ra được? Làm sao nuôi được đám đông ngần này người ở nơi hoang vắng? Tất cả những gì họ có trong tay chỉ là 5 cái bánh và 2 con cá. Nhưng những điều đó thì thấm vào đâu? Họ thất vọng, chán nản khi thấy sứ mạng thì lớn mà khả năng lại bé nhỏ. "Đem lại đây cho thầy." Thầy Giêsu bảo môn đệ đem đến cho mình tất cả bánh và cá họ có. Vấn đề không phải là ít hay nhiều, nhưng là tất cả. Ngài cần đóng góp nhỏ bé của chúng ta để làm những điều lớn lao. Hãy đem lại cho Ngài tất cả bánh và cá của đời ta. Một chút thời giờ, một chút khả năng, một chút thiện chí, rồi để mặc Ngài định liệu. Cảnh tượng thật đẹp trong mùa xuân có bãi cỏ xanh mướt. Dân chúng ngồi trên cỏ thành từng nhóm nhỏ. Bánh và cá được trao từ tay các môn đệ đến tay Đức Giêsu. Từ tay Đức Giêsu dâng lên Cha Ngài trên trời với lời tạ ơn chúc tụng. Rồi từ tay Đức Giêsu trở lại tay các môn đệ. Từ tay các môn đệ đến tay đám đông dân chúng. Và dân chúng hẳn đã bẻ ra chia sẻ cho nhau. Phép lạ bánh hóa nhiều diễn ra thật mầu nhiệm. Đức Giêsu đã không làm nên một núi bánh để các môn đệ đến lấy mà phát. Dường như bánh đã hóa nhiều khi được bẻ ra và trao đi từ tay nọ đến tay kia. Đức Giê-xu đã phải bẻ 5 cái bánh cho 12 môn đệ. Các môn đệ cũng phải bẻ ra để trao cho đám đông. Nếu họ cứ giữ cho mình, thì 5 cái bánh sẽ mãi chỉ là 5 cái bánh. Bẻ ra và trao đi không làm người ta trở nên nghèo, nhưng trở nên dư dật. Nếu bạn dám trao hết cho Ngài mọi sự bạn có, thì thế giới sẽ được no đủ. Phép lạ bánh hóa nhiều mãi mãi xảy ra khi ta chia sẻ qua tay Giê-xu. Hôm nay, Thầy Giê-xu vẫn mời chúng ta: các con hãy cho họ ăn. Giữa một thế giới chạy theo tiện nghi hưởng thụ, xin cho con biết bằng lòng với cuộc sống đơn sơ. Giữa một thế giới còn nhiều người đói nghèo, xin cho con đừng thu tích của cải. Giữa một thế giới mà sự sống bị chà đạp, xin cho con biết quý trọng phẩm giá từng người. Giữa một thế giới không tìm thấy hướng sống, xin cho con biết xây lại niềm tin. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con cảm được cơn đói đang dày vò bao người. Xin cho con nghe được lời mời của Chúa: các con hãy cho họ ăn đi. Ước gì chúng con dám trao tất cả những gì chúng con có cho Chúa, để Chúa trao tất cả những gì Chúa có cho chúng con và cho cả nhân loại. Amen.